Liễu Tông Nguyên, chính nhân quân tử. Liễu Tông Nguyên sinh năm 773, mất năm 819, tự là Tử Hậu, người ở Hà Đông, là một văn học gia và tư tưởng gia đời Đường. Vì ông phản đối bọn hoạn quan và bọn quý tộc nên bị bức hại liên tục, đề tài văn chương ông rất đa dạng, ngụ ý lại sâu sắc, đạt được thành tựu đặc biệt, chiếm địa vị quan trọng trong văn học sử Trung Quốc. Ông cũng là một trong Đường Tống Bát Đại Gia, nghĩa là tám nhà văn lớn nhất hai đời Đường và Tống. Liễu Tông Nguyên sinh ra ở Trường An, từ bé đã theo cha là Liễu Trấn làm quan lên Bắc xuống Nam, gặp không ít tình huống. Năm 16 tuổi, cậu theo cha về Trường An và đã trở thành một thiếu niên có chí hướng lớn. Cậu nhất định sẽ xây dựng sự nghiệp cho mình. Có một năm triều đình mở khoa thi, khi Đường Đức Tông nhìn thấy tên Liễu Tông Nguyên, liền hỏi quan chánh chủ khảo xem có phải đó là con của Liễu Trấn hay không. Chánh chủ khảo đáp: "Tâu bệ hạ, chính vậy." Đường Đức Tông gật đầu: "Hay lắm, Liễu Trấn là người chân chính, ta biết y không có thiên lệch gì với con y đâu." Sau đó Liễu Tông Nguyên kiến tập làm giám sát ngự sử. Chức quan ấy có quyền kiểm tra các quan chức khác và có thể trực tiếp gặp hoàng đế, tâu báo dân tình, đề xuất ý kiến. Liễu Tông Nguyên trung tín với chức vụ chủ trì chính nghĩa. Sau này chàng quen với Hàn Vũ, hai người kết bằng hữu. Hàn Vũ lớn hơn Liễu Tông Nguyên 5 tuổi, là người đề xướng lãnh đạo cuộc vận động cổ văn. Liễu Tông Nguyên rất tán đồng chủ trương của Hàn Vũ và cũng chủ trương để học tập tản văn của hai đời Tiên Tần, Lưỡng Hán, phản đối lối biền văn khô cứng. Chàng thường nói: "Viết văn cần nội dung hay, văn từ cũng cần động lòng người, thiếu một là không được. Nội dung hay mà thiếu văn từ chẳng ai còn thích đọc. Cũng vậy, chỉ tìm tòi cho văn từ ưu mỹ mà nội dung trống rỗng, không dám biểu dương điều hay lẽ phải, không dám tố cáo cái xấu thì cũng chẳng đáng gọi là văn chương hay." Liễu Tông Nguyên viết không ít án văn đẹp hay hơn người về lời, sâu sắc về nội dung để làm gương. Có lần lão sư Quốc Tử Giám Dương Thành phê bình triều đình mấy câu mà bị giáng chức biếm quan. Các học sinh nghe được tức giận kéo đến hoàng cung kêu xin cho Dương Thành suốt mấy ngày trời. Nhưng những thư tâu lên hoàng đế đều bị quan giữ hoàng cung giấu đi không dâng lên. Liễu Tông Nguyên biết việc ấy, lập tức viết một tấu chương biện hộ cho các học sinh, khen họ đều là người hữu dụng. Ông còn tán dương lòng dũng cảm của Dương Thành. Quan điểm chân chính minh xác ấy đương thời rất ít người dám làm. Sau cuộc loạn của An Lộc Sơn và Sử Tư Minh, xã hội đời Đường không còn thái bình nữa. Ở địa phương thì bị quân phiệt cát cứ, trong triều đình thì bọn hoạn quan chuyên quyền. Chúng trấn áp những tôi thần trung lương, lừa dối bá tánh. Xã hội nảy sinh nhiều mâu thuẫn trầm trọng. Đối diện với tình hình ấy, Liễu Tông Nguyên và những người chính trực đều cảm thấy bất mãn và ưu tư. Năm 805, Đường Đức Tông qua đời. Con trai là Lý Tụng lên ngôi hiệu Đường Thuận Tông. Khi còn là thái tử, Lý Tụng đã có ý muốn cải cách, nên khi nắm quyền liền trọng dụng thầy dạy là bọn Vương Thúc Văn, vốn cũng muốn cải cách. Liễu Tông Nguyên là một phần tử hết lòng tìm cách sửa sang chính trị, chấn hưng quốc gia, cải thiện đời sống nhân dân. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, phe cải cách đã tiến hành khá nhiều sửa đổi. Bọn tham quan ô lại bị giáng chức bãi quan, bọn dùng tiền mua quan bị thải bỏ, ra lệnh trọng dụng lại những quan bị gian thần hãm hại. Những cải cách ấy rất có lợi cho trật tự ổn định xã hội, thế nhưng nó lại làm thiệt hại đến bọn hoạn quan và một số quan lớn. Rủi thay, người muốn cải cách là Đường Thuận Tông lại lâm bệnh nặng. Bọn hoạn quan cấu kết trong ngoài buộc Thuận Tông thoái vị và tôn con trai lên ngôi hiệu là Đường Hiến Tông. Chúng còn gian độc ép Thuận Tông phải chết. Đường Hiến Tông lên ngôi liền đầy Vương Thúc Văn đi xa là một viên quan nhỏ. Năm sau lại sai người giết chết luôn. Những ai quan hệ mật thiết với Vương Thúc Văn như Vương Bôi, Liễu Tông Nguyên, Lưu Vũ Tích đều lần lượt bị biếm ra nơi biên địa làm tư mã, một chức quan nhỏ. Mọi ý nghĩa cải cách coi như thất bại. Mùa đông năm ấy, Liễu Tông Nguyên buồn bã phẫn uất, dẫn mẹ già lên đường đến Vĩnh Châu. Năm sau ở Vĩnh Châu, Liễu Tông Nguyên nghe Đường Hiến Tông tuyên bố đại xá thiên hạ, nhưng trừ Liễu Tông Nguyên và 8 viên quan khác ra ngoài. Bấy giờ có không ít lời phao truyền công kích ông, khiến bạn bè thân thuộc không ai dám lai vãng với ông. Cuộc sống ông rất khốn khó, ở thì ở trong miếu không được ai giúp đỡ. Không lâu mẹ già lại lâm bệnh nặng, không có tiền mua thuốc, mẹ già liền qua đời. Bị tai nạn liên tiếp, Liễu Tông Nguyên cảm thấy cực kỳ đau khổ, nhưng ông không hề hối hận, vẫn tin mình và Vương Thúc Văn thi hành cải cách là đúng đắn, và trước sau ông vẫn giữ chủ trương của mình. Thời gian rảnh rỗi có nhiều, ông vừa đọc sách khổ công, vừa viết văn tuyên truyền tư tưởng tiến bộ, đề xướng sự đổi mới của tản văn. Thời Tiên Tần có một quyển sử tên là Quốc Ngữ. Sử liệu trong sách ấy rất phong phú, lời văn sinh động, xưa nay được coi vào loại kinh điển. Nhưng theo kiến giải riêng của mình, Liễu Tông Nguyên nhận ra nó có không ít sự lầm lẫn. Sau khi đến Vĩnh Châu, ông đọc đi đọc lại sách Quốc Ngữ mấy lần. Càng đọc càng thấy quan điểm sách ấy sai lầm, như những chỗ cho rằng trời và thần là chủ tất cả, hoặc vua chịu mệnh ở trời, vân vân. Ông nghĩ, bộ sách này định dùng văn chương hoa lệ để che đậy những điều nguy hại. Nếu ta không chỉ rõ ra, thì người bị hại càng ngày càng nhiều. Vì vậy, ông bỏ ra hơn 2 năm khổ công, dồn hết sinh lực, viết thành bộ sách tên Phi Quốc Ngữ, nghĩa là những chỗ sai của Quốc Ngữ. Trong sách ấy, ông phê bình những quan điểm sai lầm của Quốc Ngữ và tuyên truyền một thứ duy vật chủ nghĩa thô sơ đến nay vẫn còn giá trị của nó. Trong thời gian ở Vĩnh Châu, Liễu Tông Nguyên sáng tác rất nhiều, như các bộ Phong Kiến Luận, nghĩa là bàn về chế độ phong kiến, Thiên Thuyết, nghĩa là bàn về trời, Thiên Đối, nghĩa là nói về trời, và các loại du ký, thi ca, từ phú, ngụ ngôn, vân vân. Tất cả đều là những di sản quý báu của nền văn học cổ điển Trung Quốc. Ở Vĩnh Châu mấy năm vẫn chưa được triều đình trọng dụng, Liễu Tông Nguyên mua một miếng đất hoang ở bờ tây sông Tiêu, dựng một gian nhà tranh, chuẩn bị sinh sống lâu dài. Ông thường thăm viếng những vùng gần đó, tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân lao động. Vĩnh Châu lúc ấy rất vắng vẻ, là nơi được coi là hoang vu cô tịch, nhưng mỗi năm dân vẫn bị tô thuế nặng nề. Có một hôm, trên một đường núi, Liễu Tông Nguyên gặp một người quần áo rách nát, cầm một cây côn, khua động trong bụi rậm làm gì đó. Ông liền hỏi. Này ông làm gì đó? Người ấy đáp. Rắn, bắt rắn. Ông lấy làm kỳ quái. Ông bắt rắn làm gì? Người ấy liền kể. Thì ra ngoài thành Vĩnh Châu có một loại rắn độc, thân đen trũi, đầu có hoa văn trắng. Giống rắn ấy rất độc, ai bị cắn tất chết. Nhưng nếu ai bắt nó phơi khô lại, làm thành một thứ thuốc quý, có thể trị được nhiều thứ bệnh nan y. Triều đình vì muốn bắt được nhiều rắn này, nên quy định, hễ ai giao nộp đủ số sẽ miễn tô thuế. Vì vậy không ít dân Vĩnh Châu liều mạng đi bắt rắn. Liễu Tông Nguyên nghe xong hỏi. Họ của ông là gì? Họ Tưởng. Cả nhà ông đều đi bắt rắn à? Đúng, ba đời nay nhà tôi đều bắt rắn. Bắt rắn độc không nguy hiểm lắm sao? Nghe ông hỏi câu ấy, người bắt rắn không khỏi rơi nước mắt, kể lại. Bắt rắn độc này vô cùng nguy hiểm. Ông tôi bị rắn cắn mà chết. Nay tôi tiếp tục bắt rắn mấy lần, cũng suýt bị nó cắn chết. Không biết ngày nào... Thế tôi xin vì ông mà tâu lên cho ông khỏi phải nạp rắn nữa, mà cứ nạp tôi như mọi người. Ông có chịu không? Người bắt rắn đau khổ nói. Xin ông chớ làm như vậy. Tại sao? Mấy năm nay vùng này phải nạp tô thuế nặng nề. Ai nấy phải nạp hết lương thực mà còn chưa đủ. Đành phải đi khắp nơi xin ăn, có người chết đói giữa đường. Xưa kia ở quê tôi có 10 nhà, nay chỉ còn một. Tôi cứ mỗi năm nạp 2 lần rắn, được miễn tô thuế, may ra sống tạm qua ngày. Ông hãy nghĩ xem, bắt rắn tuy là nguy hiểm, nhưng vẫn còn hơn những người quê tôi bị nạp tô thuế nặng quá sức người. Liễu Tông Nguyên nghĩ thầm, tô thuế còn độc hơn loài rắn độc nữa. Ông ghi lại câu chuyện ấy thành án văn trứ danh, bổ xà giả thuyết, nghĩa là lời người bắt rắn. Vĩnh Châu tuy là nơi vắng vẻ nhưng có đủ núi cao sông rộng, phong cảnh rất đẹp. Từ khi Liễu Tông Nguyên bị biếm quan tới đây, trong lòng ưu tư phẫn nộ nên thường tản bộ quanh vùng. Ở Vĩnh Châu trọn 10 năm, năm 43 tuổi, Liễu Tông Nguyên mới nhận được chiếu thư của hoàng đế gọi về kinh đô. Ông rất vui vì được về cố hương. Cùng được gọi về kinh còn có các bạn ông là Lưu Vũ Tích và bốn quan bị biếm khác. Thì ra vị đại thần đang cầm quyền lúc ấy thương tiếc tài năng của họ nên kiến nghị gọi họ về sử dụng. Nhưng họ vừa về đến Trường An, bọn quan lớn vẫn oán hận họ, lập tức tâu với Đường Hiến Tông. Bệ hạ, bọn Liễu Tông Nguyên ấy vẫn oán hận bệ hạ, không nên trọng dụng họ. Bệ hạ, bọn chúng khi xưa gọi là cách tân là muốn lên chiếm ngôi cao, giả tâm rất lớn, vô luận thế nào không thể để họ ở kinh đô được. Đường Hiến Tông nghe liền gật đầu. Không quá một tháng, Liễu Tông Nguyên và năm quan viên lại bị phái đi những nơi xa xôi hoang vu làm quan. Liễu Tông Nguyên bị phái đi Liễu Châu, nay là Quảng Tây, làm thứ sử. Chức quan tuy có cao hơn Tư Mã, nhưng nơi này còn xa hơn Vĩnh Châu và vắng vẻ hơn Vĩnh Châu nhiều. Liễu Tông Nguyên tuy rất thất vọng, nhưng ông vẫn cố gắng làm việc giúp dân. Liễu Châu lúc ấy cây cối tùm, vắng dấu chân người. Thú dữ và rắn độc đầy dẫy, trộm cướp như rươi. Đại bộ phận dân chúng ở trong những gian nhà cỏ, đa số chẳng biết chữ là gì, mê tín quỷ thần. Liễu Tông Nguyên quyết tâm sửa chữa lại tình trạng ấy, cố công khích lệ sự khai hoang, mở trường dạy dân. Khi chết, Liễu Tông Nguyên mới có 47 tuổi. Nhân dân Liễu Châu ngưỡng mộ lập đền thờ ông, hiện nay vẫn còn trong công viên chợ Liễu Châu.